Những em trai người vùng Darfur đang bừa củi dưới ánh nắng giữa trưa gần khu xóm có những dãy lều lập tranh bên ngoài thị trấn Birao. Những người đàn ông trở về từ những cánh đồng gần đó với những chiếc máy phát thanh để sát tai nghe tin tức từ Sudan, trong khi các phụ nữ cùng với con gái của họ đang giã ngô để sửa soạn nấu ăn. Gần đó có tiếng trẻ con khúc khích cười. Đời sống hình như yên bình tại đây, nhưng khoảng nửa năm trước, dân tị nạn nói họ đã phải chạy trốn để kiếm đường sống. Umma Abdullahi thuật lại việc mọi người trong làng anh đều phải chạy thoát thân sau khi ngôi làng bên cạnh bị đốt cháy rụi. Anh cho biết dân quân Janjaweed trong vùng Darfur tấn công tất cả mọi người có nước da đen sậm vì cho rằng những người này thuộc thành phần phản loạn. Anh cũng cho biết người dân ở quê anh gặp rất nhiều hiểm nguy khi ra ruộng đồng để canh tác. Vì thế, hầu như toàn bộ 300 người cùng làng với anh đã phải bỏ cửa nhà ra đi. Họ đã đi bộ tới nơi này. Ông Toby Lenzer mới đây đã chấm dứt nhiệm vụ của phối trí viên viện trợ nhân đạo Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi. Ông nói rằng, tuy có cả mấy trăm ngàn người bị rời cư và người tị nạn từ các nước Chad, Sudan và Cộng hòa Trung Phi, nhưng sách lược của Liên Hiệp Quốc là không lập ra nhiều trại tị nạn. Ông Lenzer giải thích như sau.
It would be comfortable, let's say, from a logistics standpoint to have people in camps, but in no way is...
Xét về phương diện hậu cần, thì mọi việc sẽ được dễ dàng hơn nếu chúng tôi để cho họ sống trong các trại tị nạn. Nhưng đó hoàn toàn không phải là điều mà chúng tôi muốn đạt được. Ở Cộng hòa Trung Phi, chúng tôi có hai địa điểm giống như hai trại tạm cư. Một nơi chứa khoảng 3.000 người từ Darfur và một nơi khác trong vùng Trung Bắc đang có khoảng 6.000 người cư trú, giống như trại tạm cư vậy.
Ông Lenzer nói rằng các trại tạm cư thường tạo ra nhiều vấn đề thay vì giải quyết vấn đề.
In general, most of our aid operation is managing to reach people who are in smaller communities.
Nói một cách tổng quát, hầu hết các hoạt động cứu trợ của chúng tôi là cố gắng tới được với những người sinh sống trong những cộng đồng nhỏ hoặc trong những cánh rừng gần nhà của họ. Và khi làm như vậy, chúng tôi giúp cho cuộc sống của họ được giống như họ sống một cách bình thường trong làng. Và đó là tình trạng mà chúng tôi muốn duy trì cho tới khi họ chọn lựa trở về nhà.
Đối với nhóm người đang sống tại Birao, tình trạng đó có phần chắc là sẽ không diễn ra trong một tương lai gần. Về việc này, người lãnh đạo của họ là ông Issup Abdallah Abdul Sulaiman cho biết như sau. Ông Sulaiman nói đại ý rằng chỉ khi nào chiến tranh thật sự chấm dứt và tất cả những người tị nạn trở về từ Chad và Cộng hòa Trung Phi, thì khi đó ông mới bắt đầu nghĩ tới việc đưa người làng của ông về quê. Ông Sulaiman nói thêm rằng cuộc sống ở Birao không phải là một cuộc sống nhàn hạ gì. Ông cũng than phiền về việc thiếu lương thực và nói rằng các tổ chức từ thiện chỉ giúp đỡ rất ít. Ông Sulaiman đang chiếu cói để bán cho binh sĩ duy trì hòa bình người Pháp trong lực lượng Eurofor đang giúp bảo đảm an ninh biên giới trong vùng giáp với Sudan. Những binh sĩ người Pháp trong đội quân duy trì hòa bình có căn cứ đóng gần đó và giúp cho thành phố Birao và dân tị nạn ở đây được an toàn. Chính thành phố này đã bị tấn công và tàn phá bởi tay quân nổi dậy Trung Phi vào năm 2007. Vụ xung đột này là một phần của nhiều cuộc xung đột trong khu vực mà cho tới nay vẫn chưa được giải quyết. Ông Ahmed Mustafa, người tự phong là thị trưởng Birao, nói rằng những người dân tị nạn từ Darfur được hoan nghênh ở Birao, nhưng ông không biết có thể tiếp nhận thêm bao nhiêu người nữa vì đời sống tại đây rất khó khăn cho họ và họ không lãnh được nhiều thực phẩm cứu trợ.
C'est un peu pénible pour eux, même la situation actuelle.
Ông Mustafa nói rằng giá cả quá cao trong những chợ ở địa phương, không có cách gì để những người tị nạn lo nổi hai bữa ăn trong ngày với những gì họ kiếm được hay trồng trọt được. Trong khu xóm của họ, khi mặt trời lặn sau một ngày êm đềm, vài đứa trẻ tự bảo nhau học những đoạn kinh Koran. Và việc học tập này có thể nói là dịch vụ giáo dục duy nhất mà các em có được trong lúc này. Những cô gái khác đang quét dọn trước lều của họ hay kéo nước. Nhân viên y tế của các tổ chức từ thiện nói rằng những người tị nạn này đều khỏe mạnh. Những nhân viên cứu trợ nhấn mạnh rằng họ đối đãi với người tị nạn giống như những cư dân khác trong vùng Birao và không gây ganh tị cho những nhóm dân khác. Nhưng những dân tị nạn thường được đối đãi khác hơn một chút, như được lực lượng bảo vệ hòa bình người Pháp tới thăm và mua phẩm vật của họ, hay được phân phát các phần ăn quân đội và những tấm vải nhựa của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế để giúp họ che chắn những túp lều thường bị dột trong mùa mưa.